Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ năm ngày 6 tháng 11 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin bang Victoria chuẩn bị cho mùa cháy rừng. Hãng tin Premier đưa tin, trước dự báo về một mùa cháy rừng nghiêm trọng, chính quyền lao động đã triển khai sớm các máy bay chữa cháy đến những khu vực trọng điểm trên toàn tiểu bang Victoria. Thủ hiến Jacinta Allen cùng Giám đốc đặc trách dịch vụ khẩn cấp Vicky Ward, Giám đốc đặc trách môi trường Steve Demopoulos và Ủy viên quản lý khẩn cấp Tim Webers hôm 5 tháng 11 đã có mặt tại thành phố Ballarat để gặp gỡ đội cứu hỏa và kiểm tra đội bay vừa được điều động. Tổng cộng có 15 máy bay khu vực bắt đầu hoạt động sớm tại các địa điểm như Ballarat, Stable và Owens Valley, sẵn sàng di chuyển linh hoạt tùy theo mức độ rủi ro cháy. Động thái này nằm trong khoản đầu tư bổ sung 80 triệu đô la của chính quyền lao động nhằm tăng cường công việc chuẩn bị cho mùa cháy rừng. Khoản đầu tư giúp lực lượng cứu hỏa tự nguyện mở rộng nguồn nước, cải thiện nơi trú ẩn cộng đồng và nâng cấp hệ thống cảnh báo nguy cơ cháy trên toàn tiểu bang. Đội bay chữa cháy của Victoria gồm nhiều loại máy bay khác nhau, từ máy bay phun nước, giám sát đến thu thập thông tin, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng cứu hỏa dưới mặt đất. Ngoài ra, Victoria còn có thể huy động thêm tối đa 100 máy bay dự phòng khi cần thiết. Các khu vực có nguy cơ cháy cao nhất năm nay gồm khu vực phía tây nam Victoria, tây nam Gippsland, bán đảo Mornington và vùng Wemmera. Hãng tin Yahoo News đưa tin, Ngân hàng Dự trữ Úc thừa nhận đã đánh giá thấp áp lực lạm phát khi quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,6%, dập tắt hy vọng về một đợt giảm lãi suất vào ngày đua ngựa Melbourne Cup. Dữ liệu mới đây cho thấy lạm phát cơ bản tăng 1% trong quý tháng 9, cao hơn đáng kể so với dự báo của Ngân hàng Dự trữ. Theo Thống đốc Michelle Bullock, điều này buộc Ngân hàng Dự trữ phải điều chỉnh dự báo, cho rằng lạm phát cơ bản sẽ duy trì ở mức 3,2% ít nhất đến giữa năm 2026, vượt ngưỡng mục tiêu từ 2-3%. Các chuyên gia cho rằng điều này gần như loại trừ khả năng cắt giảm lãi suất trong 12 tháng tới. Chuyên gia kinh tế trưởng của ngân hàng HSBC, ông Paul Blossom, nhận định rằng khả năng Ngân hàng Dự trữ Úc hạ lãi suất khi lạm phát vẫn tăng và vượt mục tiêu là gần như bằng không. Ngân hàng Dự trữ Úc cho biết vẫn để ngỏ khả năng điều chỉnh tùy theo diễn biến lạm phát trong các quý tới, song cảnh báo một số lĩnh vực đặc biệt là nhà ở mới và dịch vụ vẫn có mức tăng giá dai dẳng. Dù tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,5% trong tháng 9, Ngân hàng Dự trữ Úc dự báo con số này sẽ ổn định quanh mức 4,4% trong thời gian tới. Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers thừa nhận nhiều người dân đang chịu áp lực vì chi phí sinh hoạt cao, dù kinh tế đã có tiến triển trong việc kiềm chế lạm phát. Trong khi đó, phe đối lập cáo buộc chính phủ chi tiêu quá mức, góp phần làm giá cả tiếp tục leo thang và làm suy yếu triển vọng giảm lãi suất trong tương lai. Theo hãng tin Yahoo News, các bác sĩ trên khắp nước Úc đang gióng lên hồi chuông cảnh báo sau khi mùa cúm năm nay ghi nhận hơn 410.000 ca nhiễm cúm được xác nhận trong phòng thí nghiệm, mức cao nhất từ trước đến nay vượt qua kỷ lục 365.000 ca của năm ngoái. Theo Trường Đại học Bác sĩ Gia đình Hoàng gia Úc, số ca nhiễm đã tăng gần 11% so với năm 2024. Riêng trong tháng 10 đã có hơn 13.000 trường hợp. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm chủng lại giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm, với chỉ 25,7% trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi và 60,5% người trên 60 tuổi được tiêm ngừa. Chủ tịch Trường Đại học Bác sĩ Gia đình Hoàng gia Úc, bác sĩ Michael Bright phát biểu rằng đây không phải là kỷ lục đáng tự hào, chúng ta cần nhanh chóng nâng tỷ lệ tiêm chủng để đảo ngược xu hướng này. Bác sĩ Bright đặc biệt lo ngại về tỷ lệ tiêm thấp ở trẻ nhỏ có nguy cơ cao bị cúm nặng. Ông cho rằng nỗi sợ kim tiêm của trẻ em là một nguyên nhân chính và khuyến khích các tiểu bang mở rộng hình thức tiêm ngừa không cần kim tiêm. Hiện bang Queensland, bang Nam Úc, Tây Úc và New South Wales đã áp dụng biện pháp này và ông kêu gọi các tiểu bang khác làm theo. Ông nói rằng vaccine dạng xịt mũi là một bước tiến quan trọng. Phương pháp này đã được chứng minh an toàn, hiệu quả và đang được sử dụng tại Phần Lan, Anh, Italia và Tây Ban Nha, giúp tăng đáng kể tỷ lệ tiêm chủng trong nhóm có nguy cơ cao. Các bác sĩ kêu gọi phụ huynh nhanh chóng đưa con đi tiêm ngừa để bảo vệ bản thân và cộng đồng trong mùa cúm đang lan rộng. Hãng tin Yahoo News đưa tin, Tổ chức Bảo vệ Môi trường bang New South Wales đã yêu cầu 6 thương hiệu mỹ phẩm gồm Natio, Cold Scrub, Aesthetic Skincare, Frostland, McPherson Consumer Products và JMSR Australia thu hồi 9 sản phẩm chăm sóc da khỏi các cửa hàng sau khi phát hiện có chứa hạt vi nhựa, thành phần đã bị cấm trong các sản phẩm rửa trôi ở tiểu bang này suốt 3 năm qua. Những sản phẩm bị thu hồi gồm nhiều loại tẩy tế bào chết. Tổ chức Bảo vệ Môi trường bang New South Wales cho biết các hạt vi nhựa này không thể xử lý trong hệ thống nước thải, dẫn đến ô nhiễm nguồn nước và đe dọa sinh vật biển. Giám đốc điều hành Tổ chức Bảo vệ Môi trường bang New South Wales Tony Chappell cho biết các công ty đã nhanh chóng hợp tác thu hồi sản phẩm, nhưng cảnh báo rằng hạt vi nhựa, kể cả loại làm từ vật liệu sinh học, vẫn không phân hủy tự nhiên và gây hại cho môi trường. Ông khẳng định các cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và Tổ chức Bảo vệ Môi trường bang New South Wales sẽ phối hợp với các nhà bán lẻ lớn để ngăn chặn sản phẩm vi phạm. Theo luật của bang New South Wales, các công ty không tuân thủ lệnh thu hồi có thể bị phạt tối đa 550.000 đô la. Việc xử lý này được xem là minh chứng cho hiệu quả của luật cấm hạt vi nhựa trong việc bảo vệ môi trường và buộc doanh nghiệp chịu trách nhiệm. Hãng tin The Age đưa tin, trường Shaw School ở vùng North Sydney sẽ trở thành trường tư thứ ba tại Sydney có học phí vượt mức 50.000 đô la mỗi năm sau khi công bố mức tăng gần 4% cho năm 2026. Theo đó, học sinh lớp 11 sẽ phải đóng 50.630 đô la, bao gồm học phí và các khoản phụ thu cho hoạt động dã ngoại, công nghệ và tài liệu học tập, trong khi học sinh lớp 12 sẽ đóng 49.615 đô la. Mức tăng này diễn ra trong bối cảnh các trường tư trên khắp tiểu bang đang chuẩn bị điều chỉnh học phí tăng từ 4 đến 7% do chi phí nhân sự, tuân thủ quy định và xây dựng ngày càng cao. Trong 2 năm qua, học phí của các trường Canberra School và Scott College ở khu vực phía đông Sydney đã vượt mốc 51.000 đô la. Và với tốc độ tăng hiện tại, học phí tại những trường mắc nhất có thể chạm ngưỡng 70.000 đô la trong vòng 7 năm tới. Nhiều trường có mức học phí thấp hơn cũng đang tăng mạnh, như trường Orange Park Anglican College tăng 6% lên 10.350 đô la và trường Richard Johnson Anglican College tăng 8% lên 7.965 đô la đối với năm học cuối cấp. Các hiệu trưởng cho biết việc tăng học phí là không thể tránh khỏi do lương giáo viên tư thục sẽ tăng thêm 4,5% vào năm tới và cao nhất có thể đạt khoảng 133.000 đô la mỗi năm. Tuy nhiên, các trường khẳng định họ vẫn nỗ lực duy trì chất lượng giáo dục, đồng thời cân nhắc khả năng chi trả của phụ huynh. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động đang hỗ trợ 64 doanh nghiệp và nhà sản xuất của Victoria tham gia triển lãm hàng không quốc tế Indo-Pacific 2025 tại Sydney. Giám đốc đặc trách công nghiệp và sản xuất tiên tiến Colin Brooks hôm 5 tháng 11 đã đến thăm khu gian hàng của chính quyền bang, nơi các doanh nghiệp địa phương giới thiệu năng lực sản xuất tiên tiến, nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực quốc phòng, cũng như các giải pháp cứu trợ nhân đạo. Năm nay, số doanh nghiệp Victoria tham dự tăng gấp đôi so với trước, phản ánh vai trò quan trọng của ngành công nghiệp quốc phòng đối với nền kinh tế tiểu bang. Tại sự kiện, ông Brooks đã ký hai bản ghi nhớ hợp tác với các tập đoàn Rolls-Royce và S&B Defence nhằm tăng cường đóng góp của Victoria trong các trụ cột liên minh an ninh ba quốc gia AUKUS gồm Úc, Mỹ và Anh, và củng cố chuỗi cung ứng quốc phòng, lực lượng lao động và đầu tư mới. Ông cũng công bố việc công ty sản xuất AW Bell của Victoria ký thỏa thuận cấp phép sản xuất để tham gia chuỗi cung ứng tàu ngầm của công ty Northrop Grumman Australia. Theo tuyên bố về tầm nhìn quốc phòng của chính quyền lao động, lĩnh vực này hiện mang lại khoảng 10,9 tỷ đô la mỗi năm và tạo việc làm cho hơn 29.000 người trên toàn tiểu bang, khẳng định vị thế hàng đầu của Victoria trong ngành sản xuất tiên tiến và nghiên cứu quốc phòng.
Victoria đã ban hành các luật mới khó khăn về việc sinh tại ngoại. Những luật này nhằm mục đích giảm nguy cơ tái phạm bằng cách làm cho việc được tại ngoại trở nên khó khăn hơn nếu quý vị bị cáo buộc phạm tội bạo hành. Ngoài ra, còn có các tội danh mới nếu quý vị vi phạm các điều kiện tại ngoại hoặc phạm tội khi đang được tại ngoại. Tìm hiểu thêm bằng cách tìm kiếm Victorian Bail Laws, được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Hầm chui Metro sẽ hoạt động vào đầu tháng 12. Việc xây dựng đã hoàn tất. Hãy sẵn sàng khám phá 5 trạm mới và tận hưởng chuyến tàu trực tiếp đầu tiên đến các bệnh viện, trường đại học lớn của Melbourne và đường San Kilda. Nhân dịp này, hệ thống giao thông công cộng sẽ được miễn phí trên khắp Victoria vào mỗi ngày cuối tuần trong tháng 12 và tháng 1. Tìm hiểu thêm tại bigbuild.vic.gov.au, được chính quyền Victoria, Melbourne phê duyệt.
Nhiều người dân Victoria đang chịu áp lực chi phí sinh hoạt tăng cao. Đó là lý do chính phủ tiểu bang Victoria đang mang đến những hỗ trợ thiết thực ngay lúc này, giúp quý vị tiết kiệm hơn với hơn 90 chương trình ưu đãi, bao gồm miễn phí mẫu giáo Brickkinder, khám răng và cấp mắt kính miễn phí tại trường, phiếu Get Active Kids và hỗ trợ thêm cho các hoạt động ngoại khóa cắm trại thể thao, và miễn phí phương tiện công cộng cho tất cả thanh thiếu niên dưới 18 tuổi với thẻ Youth Mikey bắt đầu từ tháng 1. Hãy tìm hiểu những hỗ trợ mà quý vị có thể nhận được tại vic.gov.au/savingsvietnamese, được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, Melbourne. Nhà sĩ chỉnh nha MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Melbourne Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Melbourne. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1300-272-237 hoặc truy cập website mogorthodontist.com/free để booking online.
Ghi danh ngay để có cơ hội hiếm có được chạy bộ hoặc đi bộ qua Westgate Tunnel, một công trình kiến trúc định hình thành phố, vào Chủ nhật ngày 16 tháng 11 tại Westgate Tunnel Discovery Day ở Yarraville. Hãy đến để khám phá những con đường, đường hầm và cầu mới trước khi chúng mở cửa đón khách vào cuối năm và tham gia các hoạt động vui chơi gia đình tại Yarraville Gardens với khu vui chơi trẻ em, xe bán đồ ăn lưu động và các hoạt động giải trí. Số lượng chỗ có hạn, vui lòng đăng ký tại westgatetunnelproject.vic.gov.au/discoveryday.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Cảnh sát Melbourne đã bắt giữ một người đàn ông sau khi phát hiện bộ sưu tập búp bê Labubu trị giá 9.000 đô la bị đánh cắp trong nhiều vụ trộm. Cuộc khám xét diễn ra lúc 6 giờ sáng tại một căn nhà trên đường Webb Road thuộc vùng Airport West, nơi cảnh sát tìm thấy 43 búp bê Labubu, trong đó có nhiều phiên bản giới hạn trị giá khoảng 500 đô la mỗi con. Hãng tin News cho biết những món đồ này được cho là đã bị lấy trộm trong 4 vụ đột nhập tại một trung tâm mua sắm ở góc đường Latrobe Street và đường Swanton Street thuộc khu vực trung tâm thành phố Melbourne trong thời gian từ tháng 7 đến nay. Người đàn ông 40 tuổi đã bị truy tố với 4 tội danh đột nhập và 2 tội trộm cắp. Người này hiện đang được tại ngoại và sẽ hầu tòa vào ngày 5 tháng 5 năm sau. Hôm 5 tháng 11, Ủy viên An ninh mạng Úc Julie Immergran đã thông báo về việc bổ sung một số mạng xã hội gồm Kick và Reddit vào danh sách cấm trẻ em dưới 16 tuổi. Như vậy, cho đến nay, Úc sẽ cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng 9 mạng xã hội gồm Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, YouTube, Kick và Reddit. Bắt đầu từ ngày 10 tháng 12 tới, những mạng xã hội này phải đưa ra các biện pháp để ngăn chặn người dưới 16 tuổi sử dụng, nếu không có thể sẽ bị phạt lên tới 49,5 triệu đô la. Trong lúc bổ sung thêm mạng xã hội vào danh sách cấm trẻ em dưới 16 tuổi, chính phủ Úc cũng thông báo một số nền tảng khác không được đưa vào danh sách này do không đáp ứng các điều kiện được đưa ra. Trong đó có nền tảng Discord, GitHub, Lego Play, Roblox, Steam và Steam Chat, Google Classroom, Messenger, WhatsApp và YouTube Kids. Bà Julie Mengran cũng cho hay, vì tính chất của công nghệ là thay đổi nhanh chóng, nên sẽ không có một danh sách cố định các nền tảng cần phải giới hạn độ tuổi. Và điều này cũng có nghĩa là danh sách này sẽ có thể thay đổi. Việc giới hạn độ tuổi đối với một số mạng xã hội là biện pháp quan trọng để gia tăng sự an toàn trên không gian mạng. Quy định này giúp cho các em có thời gian để học hỏi và trưởng thành, thoát khỏi ảnh hưởng của những thế lực mạng xã hội. Để chuẩn bị cho việc thực thi quy định này, cơ quan an ninh mạng Úc cũng đã đưa ra nhiều nguồn tài liệu để hỗ trợ các em nhỏ, gia đình và nhà trường. Hàng ngàn sinh viên tại Úc đã bị cáo buộc gian lận khi làm bài tập, song thực tế là do phần mềm trí tuệ nhân tạo của các trường đại học này có vấn đề. Ít nhất hàng chục đại học tại Úc đang dùng phần mềm trí tuệ nhân tạo để phát hiện dấu hiệu sử dụng trí tuệ nhân tạo trong bài tập của sinh viên. Tuy nhiên, cách làm này liên tục gặp nhiều vấn đề. Nhiều sinh viên đại học và trường nghề TAP tại Úc cho biết các trường đã kết tội nhầm nhiều người, thậm chí với sinh viên cả một khóa học. Riêng trong năm ngoái, Trường Đại học Công giáo Úc ghi nhận hơn 5.000 vụ nghi ngờ vi phạm học thuật liên quan đến sử dụng trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, khoảng 1/4 số này sau đó đã được minh oan về Turnitin, phần mềm kiểm tra đạo văn phổ biến gặp lỗi. Những sinh viên bị cáo buộc có thể bị đánh trượt môn, hoặc nặng hơn là bỏ lỡ cơ hội sau tốt nghiệp. Hiện tại, Cơ quan Chất lượng và Tiêu chuẩn Giáo dục Đại học Úc cho phép các trường dùng công cụ phát hiện trí tuệ nhân tạo, nhưng khuyến nghị không nên chỉ dựa vào chúng để đưa ra các kết luận. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia ước tính có đến 30 trường vẫn đang phụ thuộc vào phần mềm này. Ngày càng nhiều người New Zealand quyết định đến Úc với hy vọng có một cuộc sống tốt hơn và mức lương tốt hơn. Đất nước này đang chứng kiến số lượng người rời đi kỷ lục trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái. Dữ liệu tạm thời từ Cục Thống kê New Zealand cho thấy, tính đến tháng 8 năm nay, 73.900 công dân New Zealand đã rời đi, tăng so với kỷ lục trước đó là 73.300 người. 58% trong số các công dân New Zealand rời đất nước vào năm 2024 đã chuyển đến Úc, nơi thu nhập trung bình hàng tuần cao hơn. Tại Úc, công dân New Zealand có quyền làm việc và cư trú, do đó ngày càng có nhiều thành viên gia đình chọn đoàn tụ bên kia eo biển Tasman. Vào năm 2024 đã có khoảng 30.000 người New Zealand di cư sang Úc, con số cao nhất trong hơn một thập kỷ. Phân tích của Trung tâm Di cư Đại học Quốc gia Úc cho thấy 80% người di cư New Zealand sống ở các thành phố lớn tại Úc. Năm 2021, hơn 1/3 dân số sinh ra tại New Zealand tập trung ở Brisbane và Gold Coast, lần lượt là 21,4% và 15,9%. Tiếp theo là Melbourne 19,3% và Sydney 17,4%. Tuy nhiên, số lượng đáng kể nhất ở Queensland, Tây Úc và Nam Úc thường là vùng nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa liên quan đến các ngành khai thác mỏ và tài nguyên. 4 người được xác nhận đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn ở bang Queensland. Dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến một căn nhà trên đường Opal Street ở Amaro, cách Rockhampton khoảng 270 km về phía Tây vào lúc 6 giờ 48 phút sáng ngày 6 tháng 11. Cảnh sát cho biết một ngôi nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn khi họ đến nơi và thi thể của 4 người đã được tìm thấy bên trong căn hộ. Độ tuổi của những người thiệt mạng vẫn chưa được xác định. Nguyên nhân vụ cháy cũng chưa rõ ràng và cảnh sát đang tiếp tục điều tra. Vụ hỏa hoạn chết người này xảy ra chưa đầy một tháng sau vụ hỏa hoạn ở Glaston khiến một phụ nữ và hai trẻ em thiệt mạng vào ngày 15 tháng 10. Theo đó, Jordana Johnson, 36 tuổi, và con trai Jordan Norris, 13 tuổi, đang ở trong cùng nhà với bạn của Jordan là Chad Mader, 12 tuổi, người đang ngủ qua đêm vào đêm xảy ra hỏa hoạn. Cảnh sát hiện đã buộc tội một phụ nữ 37 tuổi với 3 tội danh giết người và 2 tội danh phóng hỏa. Một nghiên cứu mới tại một bệnh viện ở Melbourne cho thấy, việc thay thế các miếng lót y tế dùng một lần bằng loại vải tái sử dụng có thể giúp giảm gần nửa tấn rác thải mỗi năm mà vẫn đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Các miếng lót tái sử dụng được làm từ vải cô tông mềm có khả năng thấm hút tương đương sản phẩm dùng một lần nhưng được giặt và dùng lại nhiều lần. Kết quả cho thấy không có sự khác biệt về nguy cơ loét da giữa hai nhóm bệnh nhân, đồng nghĩa việc sử dụng vải tái chế không làm tăng rủi ro y khoa. Trong bối cảnh hệ thống y tế Úc chiếm đến 7% lượng khí thải nhà kính cả nước, việc thay đổi sang thiết bị y tế có thể tái sử dụng được xem là bước đi quan trọng hướng tới chăm sóc sức khỏe bền vững. Các nhà nghiên cứu cho biết họ sẽ tiếp tục đánh giá vòng đời sản phẩm để đo lường thêm tác động về năng lượng, nước và chi phí trong tương lai.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
cháy rừng và cháy cỏ có thể thay đổi nhanh chóng mà không cảnh báo trước, và có thể tàn phá các cộng đồng dân cư và thị trấn tới mức không thể nhận ra. Điều quan trọng là phải giữ an toàn cho những người thân yêu, luôn cập nhật tình hình và có sẵn kế hoạch. Rời đi sớm và ra khỏi khu vực có nguy cơ hỏa hoạn luôn là phương án an toàn nhất. Hãy biết về nguy cơ hỏa hoạn và tìm hiểu cách giữ an toàn tại vic.gov.au/fire-safety-vietnamese. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Rosie Love & Care là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc đặc biệt cho người khuyết tật ở phía Tây Melbourne, có đăng ký với NDIS. Là đơn vị đầu tiên đã chứng minh được và khẳng định chuyên môn của mình trong việc tiếp nhận những người cần chăm sóc đặc biệt. Chúng tôi có chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm chăm sóc các bệnh nhân có tình trạng phức tạp như bại não, bại liệt, đột quỵ, Parkinson, v.v. với dịch vụ 24/7. Những người bệnh kết hợp bao gồm tự kỷ, trào, tăng động, can thiệp những hành vi khó và thử thách. Chúng tôi có nhà nội trú khang trang và đạt tiêu chuẩn của chính phủ để phục vụ chăm sóc người bệnh, giúp người nhà có thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc cuộc sống riêng. Ngoài ra, các chương trình học kỹ năng như nấu ăn, nhảy, bơi lội và dã ngoại giúp cho người bệnh có thể tận hưởng cuộc sống thú vị, tự tin vào bản thân và người nhà có thể yên tâm hơn. Tận tâm, chuyên nghiệp và sáng tạo là những điều làm nên Rosie Love & Care, công ty đứng đầu trong cộng đồng người Việt. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web rosielovecare.com.au hoặc gọi đến số 0492-668-668 hoặc đến trực tiếp địa chỉ Unit 9-11, xe 20-22, East Ablenus, St. Albans. Rosie Love & Care, chia sẻ yêu thương bằng sự ân cần chăm sóc.
Bạn đang sẵn sàng để bắt đầu một cái gì đó, làm những gì bạn yêu thích. Với các khóa học TAFE miễn phí và hơn 100 bằng cấp được công nhận trên toàn quốc, bao gồm thương mại, tiếng Anh, y tế, cộng đồng, kinh doanh, kế toán, ô tô, làm tóc và làm đẹp. Hãy đến với Học viện Kangan, không cần ATAR. Đã đến lúc khám phá bản thân tại Học viện Kangan. Hãy gọi 13TAFE để đăng ký ngay hoặc truy cập kangan.edu.au. Áp dụng các tiêu chí đủ điều kiện, một phần hoặc toàn bộ khóa đào tạo này được tài trợ bởi chính phủ Victoria và liên bang. Mã RTO 3077.
Metro Tunnel sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho Melbourne, kết nối mọi người đến nhiều nơi hơn, thường xuyên hơn. Hành khách tuyến Cranbourne, Pakenham và Sunbury sẽ được tiếp cận trực tiếp đến khu bệnh viện và giáo dục Parkville, cũng như vành đai đường St. Kilda. Hành khách từ tất cả các tuyến khác có thể kết nối với dịch vụ Metro Tunnel chỉ bằng một lần chuyển tàu. Tìm hiểu xem hành trình của bạn có thể thay đổi như thế nào tại bigbill.vic.gov.au. Được phê duyệt bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 6 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 0.652 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 6 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 17.293 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Sáu tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 30 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 25 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 21 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 16 đến 28 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày âm u, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 21 đến 27 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 12 đến 26 độ.